cùng với mẹ Maria cầu nguyện với các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Ngày lễ ngũ tuần là một hiện thực đang diễn ra trong thế giới. Thật thế, chiến thắng của Chúa Kitô đã và đang diễn ra trong chúng ta và trong lịch sử, cũng như đã từng diễn ra trong con người của mẹ Maria. Đây là cuộc chiến thắng của sự thiện trên điều ác, của sự sống trên sự chết. Chiến thắng ấy chúng ta chỉ có thể nhìn thấy với con mắt đức tin mà thôi. Nhưng tầm nhìn của chúng ta có lẽ bị che khuất bởi bóng thánh giá đang bao trùm thế giới. Chúng ta không nhận ra được sức mạnh đang biến đổi tâm hồn chúng ta, và do đó chúng ta chưa tin tưởng đủ nơi chiến thắng của Chúa Kitô. Cũng giống như những người môn đệ đang trên đường đi về làng Emmaus, đôi mắt của chúng ta vẫn còn dán chặt vào biến cố của ngày thứ sáu tuần thánh, cho nên chúng ta không nhận ra Ngài. Chúng ta không nhận ra những dấu chỉ của lễ hiện xuống mới trong thời đại ngày nay. Hay nói như Đức John Paul đệ nhị, chúng ta không nhận ra những dấu chỉ của mùa vọng mới. Nhưng những ai có mắt để thấy và có tai để nghe đều hiểu được rằng vinh quang của Đấng Phục Sinh đang được giấu ẩn trong trái tim của thế giới, đang được chôn vùi trong tâm hồn chúng ta và đang tác động như men trong bột. Chính quyền năng của Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính sức mạnh ấy đang hoán cải người tội lỗi, nâng đỡ những người bị bách hại và nhào nặn lên các vị thánh khi họ kinh qua đau khổ. Đây là ngày lễ ngũ tuần vô hình mà đôi khi trở thành hữu hình. Đó là trường hợp đã xảy ra khi một người tàn tật được chữa lành tại cửa đẹp của đền thờ Jerusalem. Thánh Phêrô giải thích rằng người tàn tật này đã được chữa lành chỉ nhờ quyền năng của danh Chúa Giêsu phục sinh, Đấng sai phái Thánh Thần. Trong khi cầu nguyện, chúng ta phải xem xét kỹ những dấu chỉ biểu lộ quyền năng ấy của Chúa Thánh Thần. Những dấu chỉ này cho phép chúng ta công bố rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại. Những dấu chỉ ấy là các cộng đồng đang cầu nguyện và chia sẻ. Những dấu chỉ ấy là sự kiện có biết bao nhiêu người tìm đến gặp gỡ với linh mục để được chữa lành trong các vết thương tội lỗi. Thánh Thần tái tạo họ từ bên trong. Lời cầu nguyện thấm nhập tâm hồn họ đến nỗi ký ức và trái tim họ hoàn toàn được quyền năng của Đấng Phục Sinh tác động. Dĩ nhiên, những chữa trị này không phải là những phù phép cất đi mọi tì vết trong tâm hồn con người. Vết thương thường vẫn còn đó. Nhưng, thay vì là nguyên cớ gây nên âu lo và tê liệt, vết thương ấy gia tăng ý thức về tội lỗi. Và lúc ấy, lời cầu xin cũng như niềm vui và sự an bình mới phát sinh trong tâm hồn. Những chữa trị như thế thường xảy ra nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, và đặc biệt là nhờ việc tôn kính ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ mà mẹ Thiên Chúa đã tỏ bày cho thánh nữ Catherine Labouré. Một thanh niên 25 tuổi có một tuổi thơ bất hạnh. Nhưng trong cơn thất vọng, có lúc anh định tự kết liễu cuộc sống. Nhưng mẹ Maria đã nâng đỡ và chữa trị anh một cách lạ lùng. Người thanh niên đã ghi lại việc chữa lành diệu kỳ ấy như sau. Nhân ngày lễ truyền tin năm 1984, và nhân dịp thế giới được dâng hiến cho mẹ Maria, tôi càng ý thức hơn về chỗ đứng của mẹ giữa đám đông những người tội lỗi và những kẻ ốm đau. Thật là sai lầm biết chừng nào khi đặt mẹ đứng trên một bệ cao. Không, mẹ là mẹ một cách đặc biệt, bất cứ nơi nào sự sống bị quên lãng, nơi nào sự sống muốn vươn lên. Mẹ là mẹ một cách đặc biệt nơi nào sự chết chóc lan tràn, nơi nào sự đồi bại luân lý và cái chết tưởng như chiến thắng. Mẹ là mẹ một cách đặc biệt nơi nào tội lỗi đã ngự trị. Chính từ cái nhìn ấy mà tôi hiểu rõ hơn tại sao tôi phải tôn kính mẹ. Tôi đã khám phá được một quy luật. Mẹ vội vã tìm đến những nơi khốn khổ để lòng nhân từ của con mẹ được tỏ bày trong mọi chiều kích. Trước kia, cuộc sống của tôi như bị xâu xé giữa một bên là nỗi khao khát được nên thánh khi tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của mẹ vô nhiễm, và một bên là kinh nghiệm về tội lỗi của tôi khi tôi không dám nhìn lên mẹ. Ngày nay, một sự xâu xé như thế đã qua rồi. Giữa cuộc chiến đấu, khi gặp cám dỗ, khi gặp sỉ nhục, tôi nắm lấy tay mẹ và bấu lấy tràn chuỗi mân côi. Tôi nói với mẹ, đây chính là lúc mà con cần mẹ. Kẻ thù muốn lôi kéo tôi đến phiền muộn, để buộc tôi phải co cụm trong tôi, để đẩy tôi xa khỏi con mẹ. Nhưng tôi cương quyết không rơi vào cạm bẫy của nó. Bởi vì mối quan hệ của tôi với mẹ vẫn tiếp diễn giữa những cám dỗ, và đôi khi, ngay cả những lúc ngã gục, tôi vẫn lấy lại được sức mạnh, và kẻ thù đành thất bại. Đọc lại chứng từ trên đây, nhiều người có thể nghĩ rằng đây chưa hẳn là một chữa trị, bởi vì cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, và thử thách vẫn còn đó. Thật ra, đây không phải là một cuộc chữa trị có tính cách ma thuật. Nhưng quả thật, tội lỗi và sự dữ đã bị quyền năng của đấng phục sinh đánh bại. Tuy cảm nhận được sự yếu đuối của mình, người thanh niên vẫn nhận ra quyền năng chữa trị và nâng cao của ơn Thánh Chúa. Chính từ sự yếu đuối của mình mà người thanh niên đã cất cao lời cầu nguyện. Chính lúc đó, anh đã cảm nhận rằng các nỗi đam mê của anh đã được thu hút bởi sức mạnh của lời cầu nguyện. Điều này cho phép chúng ta nói rằng những con người như thế đã được chữa lành nhờ lời cầu nguyện vọt ra từ trái tim của họ. Một lời cầu nguyện có sức mang lại an bình và vui tươi. Trong đêm canh thức tối thứ bảy tuần thánh, phụng vụ đã không ngần ngại công bố: "Ôi cần thiết thay tội Adam. Tội đã được Chúa Kitô tẩy xóa. Ôi tội hồng phúc, vì đã mang lại cho chúng ta đấng cứu độ." Đức Kitô đã phải đau khổ và chịu chết, cũng như tội Adam là cần thiết. Giáo hội đã hát lên như thế trong lời kinh khải hoàn trước cây nến phục sinh. Nhưng trong thực tế, mỗi khi kinh qua tội lỗi và sự yếu hèn, chúng ta lại không muốn chấp nhận chân lý ấy. Mẹ Maria, như chứng từ trên đây của người thanh niên muốn nêu bật, là hiền mẫu có lòng ưu ái đối với những con người tội lỗi. Mẹ không đứng nhìn chúng ta từ trên cao, nhưng đi vào trong muôn ngàn hẻm sâu của cuộc sống lầy lội của chúng ta để vực chúng ta dậy và cho chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ của con mẹ.